Đan Vũ Càn Khôn, chương 550, Vương Giả trở về, 1, góc truyện audio.com, theo giao chiến lực của một ít yêu thú đều cường đại ngoài mọi người dự tính, cái này lại để cho lòng của mỗi người vào lúc này càng phát ra trầm trọng. Yêu thú thật sự nhiều lắm, hơn nữa toàn bộ đều không sợ chết, một đầu ngã xuống còn có một đầu tiếp tục nhào về phía trước, cái này đã tạo thành ảo giác mọi người, giống như giết thế nào cũng giết không bao giờ hết, đồng thời đây cũng là một loại áp lực tâm lý rất lớn. Thần kinh của mọi người đều kéo căng, tựa hồ tùy thời đều muốn đứt rời. Nhưng mà tựa hồ là thiên ý nhất định để cho Nam Phong Thành hủy hoại chỉ trong chốc lát, cũng vừa lúc đó, ở chân trời lần nữa truyền đến một hồi chấn giống kinh thiên động địa, tùy theo mà đến là để cho phong vân quấy ra bóng đen cực lớn. Thất cấp yêu thú, hai đầu, mọi người bị khí thế cường đại từ chân trời hướng về Nam Phong Thành đè xuống hấp dẫn, mà sau khi xem xét lập tức sắc mặt nguyên một đám trở nên trắng bệch, trong lòng cũng không khỏi tuyệt vọng. Giống trận tiếng gầm như là lôi đình, bầu trời phảng phất giống như muốn đè xuống, đại địa phảng phất giống như muốn văng tung tóe. Trong hoàng hôn này, huyết sắc càng ngày càng đậm, cảm giác áp bách kia để cho người cơ hồ không thở nổi rồi. Thất cấp yêu thú thật sự quá cường đại, thực lực có thể so với võ tôn, coi như là linh vũ sư ở trước mặt của bọn nó cũng không chịu nổi một kích. Mà thân thể của thất cấp yêu thú so với võ tôn còn muốn cường hoành hơn không ít, dù là võ tôn cường giả muốn chảm giết bọn nó cũng phải phí công phu không nhỏ. Hai đầu thất cấp yêu thú này đến, không thể nghi ngờ là để cho người tuyệt vọng. Nhìn hai đầu yêu thú chậm rãi mà đến, như là thành lũy cao lớn di động, sĩ khí phương diện lực lượng thủ vệ lập tức bị hạ xuống điểm thấp nhất, thậm chí có không ít người còn bởi vậy vứt bỏ tánh mạng, bị đàn yêu thú điên cuồng xé nát thân thể. Hai đầu thất cấp yêu thú này, một đầu phi hành ở trên trời, một đầu chạy ở dưới đất. Phi hành ở trên trời chính là độc giác giao long mà trước kia kỵ sĩ báo tin đã nói, đầu độc giác giao long này chiều dài gần 100 mét, đầu rắn thân long, trên đầu có một cái sừng nhọn. Đầu độc giác giao long này xoay quanh ở trên bầu trời, che khuất bầu trời, toàn thân lân giáp màu đen lộ ra một loại hào quang hung hãn mà âm lãnh, lực lượng tràn đầy tính rung động. Mà con thất cấp yêu thú chạy trên mặt đất kia chính là đại địa bạo hùng mà lúc trước kỵ sĩ báo tin không có chứng kiến, đầu bạo hùng này cực kỳ hung tàn, thân thể của nó tựa hồ từng cái bộ vị đều như kỳ danh, cực kỳ tàn bạo. Hai mắt đỏ thẫm, hàm răng sắc bén mà dài nhọn, thân hình cao hơn 10 mét giống như là ngọn núi, bộ lông màu xanh đen chuẩn bị đứng đấy, như là gai nhọn hoắt. Hai đầu thất cấp yêu thú này, chỉ là ngoại hình đã để cho tất cả mọi người run như cầy sấy rồi. Mọi người có thể tưởng tượng đến, một khi hai con yêu thú này tới gần, tùy tiện một cái móng vuốt như vậy chụp ra, mình sẽ có kết cục như thế nào? Mà trông thấy hai con yêu thú này xuất hiện, ba vị tộc trưởng biểu hiện được ngưng trọng nhất, bọn hắn đều thập phần tin tưởng, hai con yêu thú này xuất hiện đối với toàn bộ Nam Phong Thành mà nói là đả kích hủy diệt như thế nào? Tôn giả, lúc này đây Nam Phong Thành tồn vong xin nhờ ngài rồi. Vào lúc này Tần Hồng nhìn về phía vị thần bí nhân ở bên trong trường bào thanh mực sắc kia, hắn biết. Góc truyện audio.com, rõ ở trong chàng chỉ có người này mới có được năng lực đối kháng hai đầu thất cấp yêu thú. Mà Cổ Mặc bị bao khỏa bên trong trường bào kia, lúc này kỳ thật cũng là sắc mặt thập phần ngưng trọng, thậm chí có chút khó coi, dù sao hiện tại hắn không phải là hắc hỏa võ thánh thực lực đỉnh phong năm đó, thậm chí bởi vì thân thể này, hắn ngay cả thực lực chính thức của võ tôn cũng khó có thể hoàn toàn phát huy ra được. Dù là đối phó một đầu thất cấp yêu thú trong đó hắn cũng thấy miễn cưỡng, nếu như muốn đối phó hai đầu, này bằng với đã muốn cái mạng già của hắn. Đặc biệt là đầu độc giác giao long kia, nó là có được năng lực phi hành, hôm nay hắn chỉ có được thực lực võ tôn, không thể phi thiên, muốn đối phó nó nói dễ vậy sao? Thậm chí Cổ Mặc chứng kiến thân thể dài 100 thước kia, da đầu cũng có chút run lên rồi. Số tiểu tử, lúc này đây ngươi thật là chiếu cô tốt rồi. Nếu là ở trước kia Cổ Mặc còn chưa chết, hắn gặp được loại tình huống này nói không chừng sẽ lập tức vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể cười khổ. Người kia để cho hắn chiếu khán Nam Phong Tần gia, hắn không thể cứ như vậy đi à. Chỉ cần hắn vừa ly khai, những người khác khẳng định sẽ tuyệt vọng, nhất định là khó có thể thoát được đàn yêu thú khổng lồ như vậy đuổi giết, nói không chừng rất nhanh sẽ chết không còn một mống, thậm chí cả tòa Nam Phong Thành cũng sẽ biến thành phế tích. Nếu thật tạo thành loại tình huống này, đợi người kia trở về, hắn như thế nào cũng không cách nào nhắn nhủ. Số tiểu tử coi như là kiếp trước bản võ thánh thiếu ngươi đi. Cổ Mặc ngẩng đầu nhìn xem hai đầu yêu thú cực lớn càng ngày càng tới gần kia, trong lòng hơi trầm ngâm, hung hăng cắn răng một cái, thừa cơ đánh chết vài đầu lục cấp yêu thú ở phụ cận hắn, để cho những lực lượng thủ vệ khác không cần cố hết sức như vậy, hắn liền hướng về hai đầu yêu thú cực lớn kia nghênh đón. Hắn biết rõ, nhất định không thể để cho hai đầu quái vật khổng lồ này tiến vào Nam Phong Thành, nếu không toàn bộ Nam Phong Thành sẽ xong. Mà Tần Hồng trông thấy Cổ Mặc bắt đầu hướng về hai đầu thất cấp yêu thú kia đi đến, biết rõ vị thần bí nhân này là quyết định ra tay đối phó hai đầu thất cấp yêu thú rồi, tuy còn không biết thành quả chiến đấu như thế nào, nhưng hắn cũng không khỏi có chút thở dài một hơi. Hắn đồng dạng tin tưởng, ngoại trừ vị thần bí nhân kia ở trong tràng tuyệt đối là không có người có thể đối phó hai đầu quái vật khổng lồ này rồi. Nếu không có người đi đối phó hai đầu quái vật khổng lồ này, Nam Phong Thành tất nhiên sẽ bị chúng nó phá hủy, mà tất cả mọi người bọn hắn cũng sẽ đánh mất gia viên rồi. Các huynh đệ, không được vứt bỏ. Hắc Hỏa Tôn giả nhất định có thể đánh chết hai con yêu thú kia, mọi người nắm chặt thời cơ giết chết tất cả súc sinh tiến vào Nam Phong Thành kia. Lập tức Tần Hồng bắt đầu miễn cưỡng mà ủng hộ sĩ khí đã rớt xuống tầng dưới chót. Các huynh đệ, dũng cảm một chút, bảo vệ gia viên. Hai vị tộc trưởng khác cũng bắt đầu ủng hộ tộc nhân của mình, tuy trong lòng của bọn hắn đều tâm thần bất định, nhưng bọn họ cũng biết một trận chiến này đến lúc này căn bản không có đường lui rồi. Chỉ cần lui về phía sau, tất cả mọi người phải chết. Cho nên bọn hắn đều giống như Tần Hồng, đem hy vọng ký thác vào trên người thần bí nhân này. Cách chương.